tạp chí Kinh tế.
Mỹ đã bình phục, khủng hoảng ngấp nghé đe dọa Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản chưa thực sự khởi sắc trở lại, châu Âu tạm xua tan đe dọa, Hy Lạp bị vỡ nợ thế nhưng lại phải đối mặt với khủng hoảng di dân, nhóm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS bị hụt hơi, Việt Nam trước thách thức cạnh tranh mở rộng. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là một số sự kiện đánh dấu toàn cảnh kinh tế thế giới trong năm 2015. Trong báo cáo cập nhật công bố vào đầu tháng 12 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2015 đạt 6,5%. Thành quả đó có được là nhờ vào tiêu thụ nội địa và đầu tư gia tăng. Đây là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong trung hạn đối với quốc gia này. Trong năm 2015, Việt Nam đã cùng với 11 quốc gia khác trong khu vực Thái Bình Dương kết thúc đàm phán về khu vực tự do mậu dịch TPP. Nhờ vậy mà Việt Nam sẽ tham gia vào thị trường rộng lớn, chiếm hơn 40% GDP của toàn cầu. Đây cũng là nơi mà các rào cản giao thương đang từng bước được xóa bỏ. Việt Nam là một trong 10 thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á và tổ chức này vừa chính thức thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, một khu vực với hơn 600 triệu dân và sản lượng hơn 2.600 tỷ đô la. Đối với Việt Nam thì cơ hội càng nhiều, thách thức càng lớn. Theo lời chuyên gia kinh tế Việt Nam bà Phạm Chi Lan, không thể đổi mới thể chế, không cải tổ kinh tế thì cơ hội của Việt Nam là rất mong manh. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Đình Cung cảnh báo, không cải cách đủ mạnh thì Việt Nam tiếp tục có tăng trưởng, nhưng các cơ hội chủ yếu rơi vào tay doanh nhân nước ngoài. Về nhu cầu đẩy mạnh cải tổ ở Việt Nam, trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ nhắc lại khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới.
Tức là từ mấy chục năm nay, sau khi bắt đầu viện trợ cho Việt Nam, thì hàng năm Ngân hàng Thế giới vẫn có một cái phúc trình về cái tình hình kinh tế Việt Nam. Khi mà đại diện của các cái nước cấp viện họp nhau thảo luận về cái việc viện trợ cho Việt Nam vào tháng 12, thì cái bà giám đốc thường trú của Ngân hàng Thế giới, tức là bà Victoria Walker, thì đã có cái bài phát biểu rất đáng chú ý. Thì bà nói rằng Việt Nam đó là cần cải cách hơn nữa, chứ không chỉ có nói gì thôi. Cái lý do đó là Hà Nội vừa mới ký một loạt những cái hiệp ước thương mại, ví dụ như TPP với 11 nước ở trên cái vành cung Thái Bình Dương, hoặc là với Liên Âu ở trong cái tuần trước, kể từ 31 tháng 12 này đó, thì lại còn có cộng đồng kinh tế ASEAN thống nhất, cho nên Việt Nam bước vào một cái thời kỳ cạnh tranh mở rộng, có nhiều cơ hội nhưng mà cũng có nhiều thách đố. Thì chúng ta cũng biết rằng là từ 3 năm qua thì chính quyền Hà Nội đó là có nghị quyết nữa, và thông tư về cái việc là thứ nhất cải cách kinh tế, thứ hai là cải cách doanh nghiệp, và thứ ba cải cách ngân hàng đó. Mà thực tế thì chưa hề tiến hành, kể cả việc cải cách ngân hàng tưởng như nhúc nhích. Thì trong khi ấy thì cái nguy cơ bội chi ngân sách và việc vay nợ quá sức trả đó, đang gây nhiều cái thách đố nghiêm trọng.
Dạ vâng, thưa cá nhân anh thì anh đánh giá như thế nào về cái báo cáo của Ngân hàng Thế giới?
Các cái định chế quốc tế đó, đó là thường cái dùng ngôn ngữ rất là ngoại giao để khỏi xúc phạm tự ái của các cái sứ cầu viện. Thế thì lần này đây là cái bà đại diện Ngân hàng Thế giới, bà nói thẳng hơn, nhất là về cái nhu cầu cải cách bộ máy hành chính mà Việt Nam đã được viện trợ từ năm 1992 đó, để bây giờ đó là giải trừ cái nạn tham nhũng và cái sự hình thành của các cái nhóm lợi ích đó. Thế thì cái sự thật khác đó là Việt Nam đó đã có vẻ cải tổ cái hệ thống ngân hàng, nhưng mà cái gánh nợ xấu không sinh lời và khó đòi đó nên sẽ mất đó là của 12 ngân hàng thương mại của Việt Nam có thể cao hơn con số chính thức rất nhiều. Chứ một sự thật khác nữa là sau 20 năm được viện trợ theo cái thể thức tín dụng nhẹ lãi thì bây giờ đó là tình hình nó đã khác. Và từ nay về sau thì Việt Nam mới phải huy động tiền tài trợ các cái chương trình xã hội như là y tế, giáo dục từ cái thị trường thương mại mà nó đắt giá hơn. Và khi ấy thì cái việc sử dụng tiền vay đó là càng phải được cải tiến, khi mà ngân sách công quyền Việt Nam đó lại bị khiếm hụt triền miên. Mà nói về xã hội thì người ta mới thấy ra những cái hiện tượng tiêu cực khác, ví dụ như nạn bất công đang mở rộng tại Việt Nam, tình hình không sáng sủa như người ta vẫn nói. Sự thật sau cùng đó mà nhiều người muốn chối bỏ đó là Việt Nam đang tụt hậu về cái kinh tế, về trình độ tổ chức và giáo dục, về năng suất và về sức cạnh tranh. Và thay vì sánh vai những cái nước như là Nam Hàn hay Đài Loan ấy, Việt Nam chỉ có hơn có Miến Điện, Cao Nguyên và Lào, mà còn thua kém tất cả các nước ASEAN còn lại. Và tôi nghĩ rằng là cái sự thua kém ấy nó sẽ kéo dài.
Thưa anh, như chúng ta đã biết thì vào năm tới Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng khóa 12. Thế thì các cái nhà lãnh đạo Việt Nam đó dự trù là sẽ đi những cái nước cờ nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là những cái nhà lãnh đạo ở tại Hà Nội đều biết được, thứ nhất là Việt Nam là nước chỉ có cái lợi tức trung bình thấp, nôm na là dưới 2.000 đô la một đầu người một năm đó, và sẽ rơi vào cái gọi là bẫy sập của rất nhiều quốc gia tương tự như là giới kinh tế họ đã từng cảnh báo nhiều lần. Cái thứ hai là kinh tế Việt Nam nó có quá nhiều bất ổn và môi sinh và lẫn văn hóa của Việt Nam thì đang bị hủy hoại. Và chuyện thứ ba đó là đã như vậy đó là Việt Nam lại còn bị sức ép khuôn mặt từ cái chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh. Tức là về lý luận đó thì văn kiện chuẩn bị đại hội đảng nhấn mạnh đến là việc xây dựng kinh tế thị trường nhưng mà dưới sự quản lý của nhà nước và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế thì nếu mà mình giải thích cho rõ về kinh tế đó thì chủ trương ấy có nghĩa rằng là hiện tại đó là đảng chỉ tạm theo kinh tế thị trường thôi. Chứ thứ hai đó là chứ vẫn tăng cường cái vai trò của nhà nước và của khu vực kinh tế nhà nước. Và trong thực tế đó thì vẫn do đảng lãnh đạo. Và thứ ba đó là để tiến lên xã hội chủ nghĩa. Thế thì một cách cụ thể đó là từ cái chủ trương kinh tế ấy đó, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đó là tạm chấp nhận cái quyền sở hữu của tư nhân. Và cái sự hiện diện của tư doanh nó thực sự là Việt Nam nó vẫn còn quá non yếu. Nhưng mà thứ hai đó là phải kiểm soát và thu hẹp dần cái khu vực tư doanh. Và để thứ ba đó là tăng cường chế độ công hữu, tức là sở hữu công cộng đó, hay là sở hữu tập thể của các phương tiện sản xuất trao cho đảng viên quản lý. Tôi nghĩ rằng là cái thời điểm 2016 đó nó có cái tầm quan trọng riêng đó đấy. Có thể rằng là nó là một cái điểm lật của cái hệ thống chính trị, kinh tế độc tài ở tại Việt Nam và cả tại Trung Quốc đó. Họ dựa vào kinh tế thị trường nhưng mà để cho một cái thiểu số đó là cứ tiếp tục trục lợi đó. Và vì vậy đó nó đi đến một cái chỗ họ không có thể tiếp tục như vậy được nữa. Và trong khi đó là nhìn thấy rõ rằng là 2016 đó là Việt Nam đã phải mở ra cạnh tranh với lại 11 quốc gia khác, hoặc là gọi là tham gia vào cái thương mại tự do với lại Liên Âu hoặc là cái khối ASEAN. Cơ sở đầu tư của ngoại quốc đi vào Việt Nam đó sẽ chiếm cái lợi lớn và để tiếp tục làm chủ của cái hệ thống kinh tế của Việt Nam, và người Việt Nam đó thì vẫn tiếp tục làm công trong cái hệ thống đó thôi. Thành ra ngoại quốc đó có thể là khai thác được cái sức lao động của người Việt Nam để làm giàu, và người Việt Nam lúc đó đó thì vẫn tiếp tục đi làm công không phải là cho những cái công ty đa quốc của thế giới Tây phương, mà làm công ngay cho những cái cơ sở của Nam Hàn hay là Đài Loan.
2015 đánh dấu sự phục hồi của kinh tế Mỹ sau khi đã giữ lãi suất chỉ đạo ở số 0 trong 7 năm, bơm 2.500 tỷ đô la vào cỗ máy kinh tế để khắc phục khủng hoảng tài chính 2008, thì Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Federal Reserve vừa tăng lãi suất hôm 16 tháng 12 vừa qua. Washington chờ đợi là tỷ lệ tăng trưởng trong năm tới sẽ dao động ở mức trên dưới 2,5%. Trên thị trường lao động thì tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang từ 9,8% vào năm 2009, nay đã rơi xuống chỉ còn 5%. Chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua, nước Mỹ đã tạo ra được thêm 271.000 việc làm, và đây là thành tích cao nhất trong năm. Tuy nhiên, việc Mỹ tăng lãi suất ngân hàng, khép lại giai đoạn tiền rẻ cũng đang gây lo ngại cho nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy, nhất là trong bối cảnh mà tăng trưởng của khối 5 nước nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi năm nay đã hoàn toàn gây thất vọng. Brazil thì đang lún sâu vào khủng hoảng chính trị và kinh tế, Nga do tác động của các biện pháp trừng phạt từ các nước phương Tây và giá dầu hỏa sút giảm nên đã tăng trưởng ở số âm. Trung Quốc may mà còn giữ được một tỷ lệ tăng trưởng ở mức 6,5%, thế nhưng khủng hoảng trên thị trường tài chính Thượng Hải và Thâm Quyến hồi tháng 6 vừa qua là những dấu hiệu báo trước một tai họa khó lường. Mùa hè năm nay đã có từ 3.500 cho đến 4.000 tỷ đô la bốc hơi trên thị trường tài chính chứng khoán của Trung Quốc. Giới đầu tư bắt đầu mất tin tưởng vào chính sách kinh tế và tài chính của Bắc Kinh. Dù Trung Quốc ra sức bơm tiền vào hệ thống kinh tế, thế nhưng từ năm 2014, thị trường địa ốc đã bị hụt hơi, các chỉ số kinh tế thì liên tục đổ dốc, khu vực sản xuất dậm chân tại chỗ, xuất khẩu ứ đọng, chỉ riêng con núi nợ của các chính quyền địa phương và doanh nghiệp thì vẫn cứ lớn lên dần. Không ai biết trong gói nợ đó có tới bao nhiêu phần trăm là nợ khó đòi. Trong 6 tháng đầu năm nay, Bắc Kinh đã bơm thêm 9.500 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 1.500 tỷ đô la vào cỗ xe kinh tế. Thế nhưng theo thẩm định của hãng bảo hiểm tín dụng Euler Hermes, để có được một tỷ lệ tăng trưởng ở mức 8%, thì Trung Quốc cần bơm thêm đến 6.000 tỷ đô la một năm. Đó là khoản tiền khổng lồ, thế nhưng chưa chắc gì là đã thực sự hiệu quả khi biết rằng để tạo ra một đồng sản phẩm thì các tập đoàn của Trung Quốc cần huy động đến 3,3 nhân dân tệ tiền vốn đi vay. Nhìn tới một cột trụ kinh tế khác của thế giới là Nhật Bản, thì cho dù là đồng yen đã giảm giá đến 60% so với đô la kể từ thời điểm của năm 2013, việc đó đã tạo lợi thế cho khu vực xuất khẩu. Thế nhưng đà phục hồi kinh tế của nước Nhật còn rất bấp bênh, tổng nợ công vẫn cao gấp đôi so với GDP. Trong bối cảnh tương đối ảm đạm đó, Ấn Độ năm nay đã tạo bất ngờ theo dự phóng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI, thì lần đầu tiên Ấn Độ qua mặt Trung Quốc về thành tích tăng trưởng với 7,5% trong năm. Theo Viện Nghiên cứu về Thị trường Nielsen, thì Ấn Độ là một trong những quốc gia trên thế giới mà người tiêu dùng tự tin nhất và tiêu thụ nội địa thực sự là động lực chính của nền kinh tế còn chậm phát triển này. Một số các nhà quan sát không ngần ngại xem Ấn Độ có thể là đầu tàu mới của châu Á. Nhìn sang châu Âu, thì tăng trưởng trung bình của khu vực đồng euro mới chỉ đạt được có 1,6%, tức là thua xa so với ở Mỹ. Thành tích nhỏ nhoi đó chưa đủ sức trấn an công luận khi biết rằng trong năm 2015, khu vực đồng euro được hưởng hai yếu tố thuận lợi, một là năng lượng và nguyên liệu rẻ, và thứ hai là đồng euro mềm giá có thể kích thích xuất khẩu. Nhìn đến thị trường lao động, tháng 10 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp đã rơi xuống mức thấp nhất từ năm 2012, thế nhưng vẫn còn là 10,8%. Điều đó cũng có nghĩa là hơn 10% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Tây Ban Nha dẫn đầu bảng trong số các nền kinh tế đã tạo thêm công việc làm cho người dân, còn nước Pháp thì bị chê là không có hiệu quả trong chính sách đẩy lùi thất nghiệp. Hy Lạp trong năm nay, sau một cuộc đọ sức kéo dài với các chủ nợ và nhiều đòn chính trị ngoạn mục của nội các Alexis Tsipras, thì cuối cùng cũng đã đạt được đồng thuận với các chủ nợ để tạm xua tan đe dọa mất khả năng thanh toán và phải bước ra khỏi khu vực đồng euro. Dù vậy, đối với người dân Hy Lạp, 2015 là năm thứ 6 liên tiếp mà kinh tế tụt hậu. Nhìn tới nước Nga, ngày 23 tháng 11 vừa qua, Bộ Kinh tế chính thức thông báo khủng hoảng đã đi qua. Thực tế không đơn giản như là các nhà cầm quyền ở Moscow mong đợi, bởi vì giá dầu hỏa đã rơi xuống dưới ngưỡng 40 đô la một thùng. GDP của Nga giảm hơn 4% trong tài khóa 2015, lạm phát thì vẫn ở trên mức 10%, làm tê liệt tiêu thụ nội địa. Dầu hỏa và khí đốt chiếm 1/4 tổng sản phẩm nội địa của Nga, 70 khu vực xuất khẩu của quốc gia này và bảo đảm đến 50% ngân sách nhà nước. Theo giới chuyên gia, để cân bằng cán cân chi thu, dầu hỏa của Nga phải được bảo đảm ở mức tối thiểu là 50 đô la một thùng. Trong những điều kiện hiện nay, Tổng thống Nga không thể giữ lời hứa giới hạn bộ chi ngân sách ở mức 3% tổng sản phẩm nội địa. Thu nhập của nhà nước giảm sút trong lúc mà các chi phí quân sự liên tục gia tăng. Điện Kremlin chỉ còn giải pháp là cắt giảm các khoản chi tiêu xã hội, bắt người dân đóng thuế. Đời sống khó khăn bắt đầu có thể là yếu tố châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng xã hội ngay trên quê hương của ông Putin. Thank you.